buộc trâu nơi tay áo xong người bước vội, buộc trâu nơi tay áo khi bạn còn say, Hà Châu nơi tay áo cơn mộng hết rồi, Hà Châu nơi tay áo nhưng bạn nào hay rồi theo căn tánh cũ thiếu bạt giang hồ, tìm quên bao nỗi khó trong bầu rượu say, lòng không mong phú quý lang thang hững hờ, nhưng chợt gặp lại bạn cũ ngày xưa, cuộc sống ngân vang lời chim réo gọi, từng bước chân đi ngàn hoa đón mời, đẹp quá trên tay Hà Châu sáng ngời, buồn cho bao lâu yên thân với mê muội, lời nhắc hôm nay vừa khi thấy sao không hay để bao đời khổ đau, là chân tâm em đó lâu lắm rồi, dù em hay phát cũng mang tâm này thôi, vì vô minh che lắm nên say kiếp người, mai nhờ gặp lại hội sang Phật soi, cuộc sống ngân vang lời kinh tiếng
phục sợ hãi. Đây là một cái đề tài mà tất cả mọi người tu ai cũng có cái quan tâm. Thì bây giờ đó, ở trên cuộc đời này khi mà chúng ta hiện hữu thì quý vị sợ cái gì? Mình biết đó, cái mình sợ rồi đó, mình phải nghĩ tới cái mình khắc phục cái sợ này. Thường thì Đức Phật dạy chúng ta có bốn cái việc mà ai cũng phải sợ. Cái thứ nhất là khi chúng ta hiện hữu trên cuộc đời, chúng ta có cuộc sống. Và khi có cuộc sống rồi thì chúng ta mới sợ. Sợ nghèo, sợ đói, sợ bạn bè xem thường, ta sợ. Rồi đến tới cuối cùng chúng ta sợ mình già, mình bệnh, mình chết. Cái này chắc chắn ai sợ. Mà Đức Phật nói chung là sanh lão bệnh tử, đó là cái việc vô thường. Nhưng mà trên thực tế chúng ta sợ là chúng ta có tránh được. Cho nên ai sợ nghèo nhất thì người đó trở thành người nghèo nhất. Ai sợ khổ nhất thì họ cũng là người khổ nhất. Ai sợ bị khi dễ thì người cũng sẽ bị khi dễ nhất trên cuộc đời. Ai sợ xã hội bỏ rơi mình thì mình, chính mình là người sẽ bị bỏ rơi. Cho nên trên bước đường tu, kinh nghiệm thầy thì thầy chẳng sợ gì hết. không sợ người ta bỏ rơi mình, do đó cho nên tất cả mọi người đều tới với mình. Trên bước đường tu chúng ta nhận diện. Bây giờ tại sao chúng ta sợ? Đức Phật nói là phát xuất từ lòng tham. Cái lòng tham chúng ta quá sức mà vượt qua cái thực tế cuộc sống. Tại vì ta xấu nhưng mà ta muốn đẹp, ta nghèo mà ta muốn giàu. Thực tế thì đáng bị người ta xem thường nhưng mình muốn ta kính trọng. Trên này không có, không thực tế. Cái con người này không thực tế thì không thực tế tức là ở trong ảo giác này. Mà ảo giác, ta biết nó là ảo giác thì ta bỏ chứ. Nên biết nó là ảo giác thì ta bỏ. Cho nên ở trong Phật Pháp đó, bên thiền ta thường dùng chữ mộng trung mộng. Tức là cái giấc mộng ở trong một giấc mộng. Nên cái khủng hoảng cái này thuộc về tâm lý. Mộng ở trong mộng. Thì ở trong mộng chúng ta thấy gì? Tại trong mộng là thể hiện cái ước mơ của chúng ta và cái sợ hãi của chúng ta. Mà cái nguyên nhân nào đưa tới cái chỗ sợ hãi này? Nguyên nhân nào đưa tới ước mơ này? Thầy nghĩ là cái ước mơ đó không bao giờ tới. Mà cái sợ hãi đó thì cái này thường tới. Cái này rõ ràng là phát xuất từ cái nghiệp của con người. Cho nên khi mà chúng ta tu theo Đức Phật đó, thì chúng ta đoạn nghiệp. Đoạn nghiệp đó, thì cái kia tự mất thôi. Tất cả những cái chúng ta sợ đó, mà chúng ta biết tu thì cái trường hợp những cái nỗi lo sợ này tự nhiên biến mất trong cuộc sống. Ta biết nó là cái nghiệp này. Ta sợ người khác bỏ rơi là vì ta muốn người khác, muốn khác theo mình. Nhưng muốn người khác theo mình mà mình không làm cho người khác, làm sao khác theo mình? Nên Đức Phật nói là chúng sanh thì sợ quả, Bồ Tát thì sợ nhân. Sợ nhân tức là sợ cái việc làm của mình không thuyết phục người khác, làm cái việc làm của mình không được người khác chấp nhận. Chứ nếu mà việc làm của mình được người khác chấp nhận, việc làm của mình thuyết phục được người khác thì đương nhiên người khác không theo. Đây là trên thực tế, cho nên phát xuất từ cái hành nghiệp của mình. Cái hành nghiệp này là từ ở trong cái ý tưởng của mình rồi đưa qua cái thực tế. Tại vì trước đây thầy không làm trưởng ban Phật giáo quốc tế, nhưng mà các hòa thượng thấy mặc dù không làm trưởng ban Phật giáo quốc tế mà thầy đi dự những cái hội nghị thượng đỉnh Phật giáo, thầy làm được những cái việc mà nước ngoài tín nhiệm, cho nên các hòa thượng đề cử thầy phụ trách về ngành quan hệ quốc tế. Cái này phát xuất từ đâu? Từ cái ý tưởng của thầy được người khác chấp nhận, từ cái việc làm của thầy được người khác chấp nhận. Chứ còn chúng ta chỉ muốn thôi, muốn làm trưởng ban Phật giáo quốc tế thôi, nhưng mà thực chất cái ý nghĩ chúng ta không thích hợp, cái việc làm của chúng ta đó không được người khác chấp nhận thì làm sao có cái này. Thành ra mình sợ mất chức, nhưng mà mình sẽ mất. Đây là trên cái bước đường tu. Tại vì mình làm không được việc, cái suy nghĩ của mình không được nhiều người chấp nhận, thế nên mất. Thì cái chỗ này Đức Phật dạy chúng ta phải thực tế, phải suy nghĩ. Thì như vậy đó, đầu tiên chúng ta xem lại coi mình đang ở đâu đây, mình đang ở đâu và mình là cái gì đây. Đấy, cái điều mà khắc phục đó là phát xuất được mình là ai và mình đang ở đâu. Thêm biết nhé, đó là cái điều quan trọng nhất để ta thấy. Thành ra mình được kết hợp bằng những cái tham vọng. Tham vọng này là Đức Phật gọi là con người mình là nghiệp và phiền não, hay nói một cách khác là lấy nghiệp và phiền não làm thân làm mệnh của mình. Thì cái trường hợp này là đương nhiên sầu bi khổ não chuyện xảy tới, tay lấy nghiệp và phiền não làm mình. Thế trên bước đường tu chúng ta nhận sai nghiệp và phiền não, tức là chúng ta lấy tham vọng làm mình, lấy cái việc xấu ác làm mình, thì đương nhiên kết quả kia chứ. Cho nên tất cả mọi người chúng ta thấy, nếu lấy nghiệp và phiền não làm sinh mệnh của mình thì chắc chắn nó dẫn tới quả khổ. Vì vậy trên bước đường tu là đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta bỏ cái nghiệp xuống, cái gánh nặng này bỏ xuống đi, bỏ nghiệp xuống, bỏ nghiệp xuống và phiền não bỏ xuống. Ta đang trong nghiệp và phiền não thì ta bỏ xuống, thì khi mà chúng ta bỏ cái này xuống rồi nữa, bỏ gánh nặng này xuống rồi nữa, thì bốn loại ma này không tác động vào ta nữa. Thì như vậy bây giờ chúng ta mới nhận ra được đó, nghiệp và phiền não và ma không phải là ta. Còn nếu mà ta nhận lầm đó, nghiệp là ta, phiền não là ta, và ta làm bạn với ma, thì thầy nói là sống thì làm người sợ ma, mà chết rồi thì làm ma sợ người, rồi ma sanh lại làm người, người chết làm ma, thì mình với ma là một, mà có gì đâu sợ. Mình là ma mà ma là mình cũng sợ. Mà ma đây là gì? Chỉ cho cái bóng ma, nó không thực, nó thuộc về ảo giác. Cho nên khi chúng ta biết nó rồi thì chúng ta không sợ nữa. Chỗ này đã dùng trí tuệ để nhận ra được, nhận ra được đó mà chúng ta không sợ. Cho nên thầy thì không sợ ma, mà chắc chắn là ma sợ thầy. Mấy người mà họ bị ma dựa đó, vô thấy thầy sợ chứ, tại vì thầy có sợ nó đâu. Thầy biết nó là ma rồi. Đây là ma này, thuộc về ma gì đây? Mình biết rõ nó rồi, nó sợ mình. Ma sợ mình chứ mình không sợ ma. Thì từ cái chỗ này đó, chúng ta đó, lần hồi trên bước đường tu nó bỏ cái nghiệp, mà hãy bỏ được xuống cái nghiệp nào, tính nghiệp bỏ được cái nào, thì cái nỗi mà sợ hãi mất lần theo từ cái. Nên trên cái bước đường tu của thầy thì cái việc đầu tiên mà đi tu con đường của Đức Phật, thì đầu tiên đó là chấp nhận cái thực tế là nghèo đói, chấp nhận được. Chứ mình không có muốn giàu sang, không muốn sung sướng, không muốn hưởng thụ. Cái tâm ham muốn này tự chúng ta cắt bỏ. Mà Đức Phật gọi là con người trên cuộc đời này nó là vì ham mê ngũ dục mà khổ thôi. Không ham mê này khổ, cho nên cắt cái này rồi thì hết khổ đều được. Thế nên ta ham giàu mà ta không được giàu, ta khổ. Ham danh mà không được danh thì ta khổ. Thì tất cả khổ. Nên cái người tu ta bảo thị phi tiếng rụng theo qua xóm, danh lợi lòng băng với bảo đêm. Cái danh cái lợi trong lòng chúng ta đã đóng băng rồi, chúng ta không bao giờ nghĩ tới nó nữa. Nhưng sướng vô cùng. Có địa vị hay là không có địa vị, được kính trọng hay là ghét bỏ, trong lòng chúng ta không bao giờ nghĩ tới cái này nữa. Thì cái này không bao giờ xảy ra chúng ta, mặc dù ta ở cái địa vị nào đi nữa. Ta ở địa vị nào, tại vì ta muốn họ kính trọng mình, cho nên lúc bây giờ họ không kính trọng mình khổ. Mà bây giờ mình không muốn họ kính trọng mình, thì họ có kính trọng hay không kính trọng chuyện đó của họ, thôi có dính gì tới mình đâu. Mình sống thanh thản chứ. Cho nên trên cuộc đời này nó đã là giả dối rồi, mà tất cả mọi người cứ muốn, muốn giả dối hơn thêm bước nữa. Đây là mộng trong mộng. Cuộc đời nếu không thực, nhắm mắt rồi còn gì nữa. Nhưng mà cố đóng thêm vài cái, cái vai trong một cái tuồng đời giả dối, thì như vậy đi sâu vào trong cái mộng. Cho nên Đức Phật bảo là tỉnh mộng. Tỉnh mộng, hãy tỉnh đi, hãy thức tỉnh lại để tìm con người thực của mình. Thì như vậy đó, mình tỉnh tới đâu, mình thức để mình nhìn vào cuộc đời, thì mấy cái này nó tự nhiên tan biến. Đức Phật dạy mình đó, cuộc đời là gì? Mộng quyền bào ảnh. Mộng quyển bào ảnh, cứ nhớ bốn chữ đó trong Kinh Kim Cang. Thế nên Hòa Thượng Thiện Hòa trước khi chết, Hòa Thượng còn đọc được cái bài kệ: nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển, bào ảnh như lộ diệt như điển, người ta thì quán. Đọc xong cái này rồi chết xuống. Thế nhìn cuộc đời như vậy rồi, thức tỉnh rồi, giác ngộ rồi, thì chắc chắn là chúng ta sẽ đi vào trong cảnh Phật. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển, bào ảnh như lộ diệt như điển, ưng tác thì quán. Đọc bài rồi xong chết, chứng tỏ Hòa Thượng không sợ nữa, không sợ nữa. Còn nếu mà chúng ta sợ rồi chúng ta chết, sợ chúng ta không thoát được, trước khi chết chúng ta sợ chúng ta không thoát được cũng chết thôi. Nhưng mà chết như vậy đó thì sẽ đi vào trong cảnh mộng và cảnh khổ. Cho nên trên bước đường tu, Đức Phật dạy chúng ta nên thực tế tìm được. Cho nên chúng ta không tham danh, không tham lợi, thì cái trường hợp chúng ta không sẽ khổ cái này, không lo trong này, không sợ trong này. Tại vì chúng ta tham danh quá, cho nên ta cứ sợ, ta cứ giấu tất cả những cái xấu. Mà hãy bạn bè phát hiện ra một cái điều xấu nào đó thì họ xem thường và khi dễ chúng ta. Mà càng giấu bao nhiêu thì chúng ta càng khổ sở với nhau. Có giấu được không? Thành sống thực, sinh cũng thành sống. Sống thực với người tu nên ta nhìn để xem xã hội họ phê phán mình, hay nói là xã hội là một tấm gương lớn để mình soi hình bóng của mình. Xem thử có người ta nhìn về mình, người ta nghĩ về mình, người ta phê phán mình như thế nào đó, mà mình biết được con người thực của mình, lúc bây giờ mình điều chỉnh. Cái điều chỉnh lần cho tới khi nào mà xã hội nhìn về mình ở cái hướng tốt thực sự, thì bây giờ mình mới biết mình là người tốt. Còn mình nghĩ mình tu cách này cách kia mà xã hội chưa đánh giá tốt về mình thì mình biết mình còn sai trên bước đường tu. Cho nên trên bước đường tu thì thường các hòa thượng hay dùng câu mượn cái cảnh huyễn để độ người trong mộng. Cuộc đời này là huyễn mộng. Trước đây cái giảng đường này thì Hòa Thượng Thiện Hoa thuyết giảng, và một số các Phật tử trong thời đó tới nghe. Thì bây giờ đó, Hòa Thượng tịch rồi, tất cả các Phật tử đó mất rồi. Bây giờ tới phiên Thầy thuyết giảng, các Phật tử ngồi để nghe. Trong khoảng thời gian sau đó thì thầy trò mình cũng đi về thế giới bên kia hết, phải không? Thì có người khác, cái sân khấu này nó cứ tiếp tục, tiếp tục. Nhưng mà đây là cái cảnh quyển, và tất cả những người mình sống trong mộng thì cái chỗ này nữa, từ ở trong mộng này khai thác để tìm cảnh thật, tức là đánh thức. Nên ở trong cái giấc chiêm bao của mình ấy, mà có một cái gì động lên làm cho mình thức dậy chứ, đánh thức mình vậy, thì Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này cũng như thế thôi, để đánh thức chúng ta dậy, làm chúng ta tỉnh mộng, chúng ta nhận ra cuộc đời này là giả, cuộc đời này là giả, và không nên lấy cái giả này mà cho là thật, không nên lấy cái giả danh này mà cho là mình. Cái hoàn cảnh này tất cả rồi nó sẽ trôi qua hết, đừng chấp vào đó mình còn. Cho nên trên cái bước đường tu đó là đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta xả, đầu tiên chúng ta xả trước. Khi mà chúng ta buông xả xuống rồi chúng ta thấy nhẹ, ta thấy ta nhẹ thì còn hãy càng chấp bao nhiêu, càng giữ bao nhiêu thì chúng ta thấy mình mất mát và mình thua thiệt. Ta nên cố giữ bạn bè lại cho mình thì bạn bè xa lánh mình lần, cố giữ cái sắc đẹp lại cho mình thì sắc đẹp cũng tan mất, cố giữ sức khỏe của mình thì sức khỏe rồi cũng theo thời gian mà thay đổi thôi.